chủ trương của những vị đó thì họ có thể một số họ phân ra và vì vậy cho nên kết luận rằng là cực lạc thế giới không phải là báo độ mà cũng chỉ là hóa độ thôi. Đức Phật hóa độ để độ chúng sinh chứ không phải là báo độ. Và một số nữa thì họ nói là cực lạc thế giới khó sinh lắm, nó y như các tịch độ, tức là nó là một báo độ. Thế cho nên cái chuyện mà nói là sinh về cực lạc thế giới là cái chuyện mà nói không phải là mình được sinh ngay, mà do vì cái nhân duyên mình niệm Phật đó mà nó sẽ trải qua bao nhiêu kiếp rồi mình mới được sinh. Mình phải làm bao nhiêu công đức, mình phải làm bao nhiêu cái trí huệ nữa mình mới được sinh. Thì cái đó phái đó kêu là phái thánh đạo. Thì họ chủ trương như thế, tức là họ vẫn lý tưởng là tịnh độ, nhưng mà tịnh độ nó hoàn toàn rất khó khăn. Nhưng phía bên tịnh độ á thì không chấp nhận cái đó. Cho nên tịnh độ là đúng như vậy, nhưng mà cái cực lạc thế giới á nó là báo độ chứ không phải hóa độ. Nhưng mà báo độ mà lại dễ sinh. Thành ra tịnh độ chủ trương là báo độ của A Di Đà Phật là một cái báo độ rất đặc biệt. Vì vậy như ngài Đàm Loan ở đây làm cái bài kệ tán này với lại tất cả những vị mà theo tịnh độ nó là đều chấp nhận cái tịnh độ là báo độ. Thành ra một khi mình sinh về đó thì tự nhiên mình sẽ mang cái nghiệp thanh tịnh tương ứng với pháp thân. Do đó cho nên thân tướng của mình là 32 tướng tốt. Thành ra sinh về đó là sẽ mang thân như vậy. Thành ra trong cái câu nói này á thì đối với Phật học á thì câu nói này là xác nhận rằng là cõi đó là báo độ. Nói một khi sinh về đó mà mang 32 tướng tốt thì vậy, chúng sinh nào thế hết. Hoặc là thành tựu bất thối chuyển, vị địa vị bất thối chuyển chẳng hạn, thì đó là tất cả những cái vấn đề đó là chứng tỏ là cái cõi đó là không phải là hóa độ đâu mà là báo độ. Mà một khi cõi đó là báo độ thì dĩ nhiên Phật A Di Đà là báo thân. Và một điều nữa, Phật A Di Đà tướng hảo quang minh này nọ, như là mình đọc cái bài mà thân kim sắc á, tướng hảo quang minh vô đẳng luân này nọ, tất cả những cái đó diễn tả ra thì cái đó là báo độ và báo thân chứ không phải là hóa thân. Mà trong kinh thì nói là cái hào quang của A Di Đà Phật thì nó nhiếp tất cả. Hào quang như vậy là nó tương ứng với pháp thân, pháp thân biến mãn khắp cùng hư không hết. Thành ra vì vậy cái thân mà ngài mang đó là báo thân. Thành ra do đó nên khi mình sinh về đó là thực ra mình sinh về báo độ và mình sẽ đạt được cái báo thân. Và có thể nói là bởi vì để vẫn còn lấy cái nghiệp kiếp này của mình á để nói rõ cái thành quả đó, thành ra nhiều khi có thể nói mình sẽ bằng được các vị Bồ Tát bất thối chuyển ấy, mình sẽ đạt được cái gì đó là nói để cho mình dễ hiểu như vậy. Chứ một khi mình sinh về đó rồi thì tự nhiên mình tương ứng như thế. Và lúc đó thì tương ứng với pháp thân rồi, thành ra cái trí huệ của mình nó vào hiểu sâu vào tất cả các pháp và xét cùng cái chốt màu nhiệm, tức là cái cốt yếu của đạo. Thì lúc đó thông hết và không có bị chướng ngại nữa. Mọi căn đều tỏ lợi, trong kinh còn nói thêm vậy. Thì tùy căn khéo vụng thành tự nhẫn, hai nhẫn cho đến không thể tính. Thì tùy theo căn cơ người nào giỏi khéo hoặc người nào vụng mà thành tựu được nhẫn, hoặc hai nhẫn cho đến số nhẫn nó nhiều đến mức không thể tính được. Như trong kinh nói, người nào mà căn chậm lột á, thì thành tựu hai đức nhẫn, còn người căn lanh lợi thì trải qua A Tăng Kỳ được vô sinh pháp nhẫn. Đó là tùy theo căn khéo với căn vụng mà thành tựu cái nhẫn. Thì trong này mới nói là người thì thành tựu hai nhẫn, còn người thành tựu vô sinh pháp nhẫn. Rồi tức mệnh năm thông thường tự tại, chọn đến thành Phật ác thú tiêu. Thì trong kinh nói là những Bồ Tát kia cho đến khi thành Phật chẳng bị đọa vào ác thú. Thú ở đây là nẻo, là cõi, chứ không phải thú là thú vật. Ác thú là địa ngục, là quỷ súc sinh. Sức thần thông tự tại, thường biết mệnh kiếp trước. Thì có trừ người sinh phương khác trong đời ác ngũ trược, thị hiện cùng cõi kia như nước ta đây vậy. Thì là bài kệ mới nói là trừ sinh phương khác đời năm trược, thị hiện y như đại mâu ni. Tức là trừ khi nào những vị Bồ Tát đó, đó không, nghĩa là vì có một hạnh nguyện nào đó mà sinh vào các đời ác trược, ngũ trược, ác thế á, và thị hiện ra để độ chúng sinh y như là Đức Phật Thích Ca vậy. Chứ còn ở trên cái cõi tịnh độ là không có cái chuyện mà đọa vào ác thú. Thành ra ở trên nói cho đến thành Phật là không có chuyện đọa vào ác đạo, ác thú. Thì bây giờ mình hỏi về nhẫn này, nãy chị Thảo hỏi nhẫn. Thì đầu tiên nói chữ nhẫn, bây giờ mình phải hiểu thêm nghĩa của chữ nhẫn. Chữ nhẫn thông thường có hai nghĩa, mà chữ nhẫn mà mình thường biết đó là chữ nhẫn nhục, là chữ nhẫn nại. Nhưng mà được thực ra nhẫn, nhẫn nại nó là một, nhưng mà người Việt mình dùng chữ thì chữ nhẫn nại là một, chữ nhẫn nhục là khác nữa. Nhẫn nại tức là mình kiên nhẫn, mình chờ đợi, không nôn nóng. Còn nhẫn nhục là bị nhục mà không có nổi nóng lên. Nhưng mà tất cả mấy cái đó nó là nhẫn, nói chung nó là chữ nhẫn hết á. Còn cái nhẫn nhẫn thứ hai, nhẫn nhẫn thứ hai là nó về chân lý. Nhẫn thứ hai có nghĩa là an nhẫn, an trụ. Thí dụ bây giờ mình nói một đứa bé, mình bảo là con ngồi đây, đừng có đi đâu hết. Vậy chờ bố hay mẹ nó vào tiệm mua đồ cái gì, ngồi yên đây. Và mình vào hôm đó, một tiếng đồng hồ mình ra, nó ngồi yên một chỗ như vậy, nó không rút rút đi đâu hết. Đó là nó an nhẫn, nó an trụ. Nó cũng dùng chữ nhẫn. Chữ nhẫn đó thuộc về Phật Pháp. Hai chữ nhẫn đều thuộc Phật Pháp, nhưng mà nó khác nhau. Một cái nhẫn là về sức chịu đựng của mình không sân hận. Một cái nhẫn là tôi thuận theo cái lẽ phải, thuận theo cái chân lý, mà không lìa xa khỏi cái chân lý đó. Thì cái đó nó thuộc về về trí huệ, gọi là an nhẫn. Nhẫn ở đây chính là cái an nhẫn như vậy. Thì thường thường ví dụ như mình nói, mình hay nghe chữ vô sinh pháp nhẫn, hay nghe nói nhất vô sinh pháp nhẫn. Rồi nếu thông thường nữa thì có nhiều chữ nó hơi chuyên môn, cái đó mình phải học chuyên môn mình mới nghe đến. Còn ngoài ra nữa thì nhẫn thông thường dùng như là nhẫn nhục ba la mật á, nhẫn ba la mật, thì nhẫn đó là nhẫn đối với chúng sinh. Thì thế cho nên ở đây mà nói là hai nhẫn thì không rõ là hai nhẫn nào, nhưng mà cái sau thì nói là nếu vị nào mà căn lanh lợi á, thì trải qua A Tăng Kỳ được vô sinh pháp nhẫn. Thành ra trong kinh này lại nói đến ba loại nhẫn. Ba loại nhẫn là trong ngay trong kinh có nói ba loại nhẫn. Thứ nhất là âm hưởng nhẫn, thứ hai là nhu thuận nhẫn, thứ ba là vô sinh pháp nhẫn. Thì những đoạn về sau này mình sẽ nghe kinh nói đến cái ba cái nhẫn này. Âm hưởng là tiếng. Thì khi mà mình nghe tiếng gió thổi qua cây lá này nọ á, thì mình hiểu ra được đạo lý, thông suốt được đạo lý và an trụ trong cái đạo lý đó, thì lúc đó kêu là âm hưởng nhẫn. Và khi mình an trụ trong đó rồi, rồi mình tùy thuận theo cái chân lý đó mà hành xử, mà thực hành, mà hành xử, mà nhìn, mà đối phó, mà liên hệ qua tất cả với chúng sinh hay bất cứ cái việc gì đều theo cái lý của đạo hết. Và đó gọi là nhu thuận nhẫn. Tức là tâm của mình á, nó không cưỡng lại với lại chân lý. Nếu bây giờ đây mình biết đời vô thường, nhưng cái tâm mình nó cưỡng lại cái chân lý vô thường đó, là nó cứ làm theo, nó cứ phiền não theo cái thấy thường của nó, chứ nó chưa có nhu thuận theo được cái vô thường. Thành ra nó chưa có nhẫn được, tức là nó chưa có an trụ được vào trong cái lý vô thường, và chưa có thuận theo được cái lý vô thường đó. Thành ra bây giờ nếu mà lên đó, bây giờ có căn mà có chậm lột á, thì mình sẽ được âm hưởng nhẫn hoặc nhu thuận nhẫn. Thì hai nhẫn, có thể là hai nhẫn này. Cái nhẫn thứ ba là vô sinh pháp nhẫn. Hoặc là kiểu trong như trong 48 lời nguyện á, hình như trong 48 lời nguyện thì cái lời nguyện 48 có nói là đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn, đệ tam nhẫn. Thì cũng có ba loại nhẫn đó, nhưng mà cũng không nói rõ là đệ nhất nhẫn là nhẫn gì, đệ nhị nhẫn là nhẫn gì. Thì có lẽ nó theo về cái trình độ nhẫn. Mà dĩ nhiên nhẫn ở đây là nhẫn được pháp chân lý rồi. Thì nhẫn thì có rất nhiều loại. Nếu khi nói hai nhẫn chẳng hạn như vậy, thông thường á, nếu mà nói theo thông thường đó, thì có chúng sinh nhẫn, hay nói tắt là sinh nhẫn, và có vô sinh pháp nhẫn, nói tắt là pháp nhẫn. Sinh nhẫn là như thế nào? Chúng sinh nhẫn nó chính là nhẫn nhục. Sống với chúng sinh thì phải nhẫn thôi, thành ra gọi là chúng sinh nhẫn. Nếu không thì thứ nhất không lợi ích, thứ hai không độ được chúng sinh, mà không lợi ích cho mình mà chẳng độ được chúng sinh gì hết. Thành ra phải khi mà muốn hành đạo cho đến Bồ Tát đạo là phải tập nhẫn, phải có sinh nhẫn. Và thứ hai là pháp nhẫn, là mình muốn hành đạo là mình phải có pháp, tức là phải có chánh kiến, phải hiểu pháp. Thì cái chúng sinh nhẫn này nó lại có hai loại nó trái ngược với nhau. Một thứ nhất là mình được cung kính, mình được thương, được kính trọng, thì tâm phải đừng tham, đừng chấp, phải nhẫn được cái sự kính cung kính kính trọng đó. Cái thứ hai là bị chửi rủa mắng nhiếc thì mình phải nhẫn được, đừng sân, tức là phải nhẫn đối với tham và phải nhẫn đối với sân. Thì nó có hai cái cảnh nó ở thế gian mà mình phải nhẫn được, như vậy gọi là chúng sinh nhẫn hay sinh nhẫn. Pháp nhẫn thì pháp cũng có hai loại. Một cái loại pháp nhẫn là đối với lại các thứ thiên nhiên, như nóng lạnh, mưa gió, đói này nọ đủ thứ, những cái sự tự nhiên, cái nghiệp tự nhiên của cái cõi này, của cái pháp ở cái cõi này nó như thế, nó vô thường biến chuyển như vậy thì mình cũng phải nhẫn được, không có nổi buồn rầu phiền não oán giận. Thứ hai nó thuộc về tâm pháp, là những cái buồn rầu sân khỏe ưu sầu gì đó của tâm pháp thì mình cũng nhẫn được, mà không có đâm ngao ngán chán trường này nó thối thất tinh thần hết, nên phải nhẫn được như vậy. Thì như vậy ấy, thì cái đó đại khái kêu là pháp nhẫn, nhưng mà chưa có nói sâu về chữ vô sinh, nhưng mà chỉ nói về mặt nhẫn thôi. Nhẫn còn có đến 2 nhẫn, rồi đến 3 nhẫn, rồi 4 nhẫn, rồi 5 nhẫn, 6 nhẫn, 10 nhẫn, rồi 14 nhẫn. Thành ra nhẫn rất nhiều loại, không cho đến không thể tính được. Nhẫn này cũng phải nhẫn hột xoàn đâu, ra nghe số nhiều đừng có xích, không sướng gì hết. Nhẫn này là phải năng lực mạnh lắm mới đeo nổi nhẫn này. Nhưng mà bao giờ thì phải nói là vô sinh pháp nhẫn, trong nhẫn nào thì cũng phải có vô sinh pháp nhẫn. Vì vô sinh pháp nhẫn đó là chân lý, tức là chân lý vô sinh. Thì lý vô sinh này nó là một cái lý có thể nói là chân thật và tột cao của các pháp, hay là vô sinh pháp. Và làm sao mình nhẫn được, thấy được nó, nhẫn được nó? Thì cái chữ nhẫn ở đây đó là mình thấy được và an trụ vào đó được. Thành ra nó hầu như là nói theo thiền tông là mình chứng ngộ. Chứng ngộ chẳng hạn như là theo thiền tông là tất cả là duy tâm tạo. Thành ra cái này cũng là tâm. Nhưng mà nhiều khi đưa cái này lên chẳng ai thấy nó là cái gì hết. Và chỉ thấy nó là cái chân của cái Miko, và rốt cuộc chẳng thấy nó có nghĩa lý gì hết á. Nhưng mà khi nào mình thấy được thì tự nhiên lúc bây giờ cái tâm thức, cả cái con người của mình, cả cái khối tâm của mình á, nó an trụ vào cái chân lý đó. Và nó nhìn tất cả sự vật qua cái chân lý như vậy. Nó thấy tất cả duy tâm, hoặc là thấy tất cả là không, hoặc là thấy tất cả là vô thường. tất cả những cái đó là khi đó là coi như mình nhẫn được. Thì bây giờ cái lý ở đây á, mà kêu là cái lý chân thật ở đây á, là cái lý vô sinh. Cái lý vô sinh này á, nó là một cái tính chất nó tương ưng với pháp thân. Tại vì pháp thân nó thường hằng, pháp thân nó bất động, pháp thân nó không tạo nên gì hết. Thế cho nên vì vậy kêu nó là vô sinh. Thì cái này dĩ nhiên là nó khó rồi. Nhưng mà khi mà mình sinh về cõi Phật A Di Đà mình có thể chứng được. Nhưng mà hiện giờ ở đây mình cũng chứng được. Thì thông thường như mình nghe như trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật cứ thử này An An, Đức Phật nói về tính á, thì mình lấy cái đó mình biết. Ví dụ như khi Đức Phật bảo đánh tiếng chuông lên thì An An bảo nghe, cái tiếng chuông rứt rồi thì bảo là không nghe. Thành ra cái nghe với cái không nghe á, là nó theo cảnh bên ngoài, tức là theo tiếng chuông. Tiếng chuông có thì mình bảo nghe, tiếng chuông không có thì bảo là không nghe. Nhưng mà cái tính nghe á, thì nó không cần phải có tiếng chuông, không có tiếng chuông. Và tính nghe á, nó không tạo ra cái tiếng, mà nó không cần phải có cái gì tạo ra nó hết á. Thành ra mình phải thấy cái tính nghe, mà thấy được đúng là phải thấy cái chỗ vô sinh của cái tính nghe. Thấy được cái tính vô sinh đó, cái tính chất vô sinh đó là mình chứng được vô sinh pháp nhẫn. Tại vì khi mà mình chứng được á, mình chưa có chứng viên mãn. Nhiều khi á, do cái cơ duyên của những kiếp trước mình có học đạo á, thì đến bất cứ một khi nào mà nó chín mùi á, cái nhân nó chín mùi, thì bất chợt mình thấy đạo. Nên là cái điều này cũng là một cái mà người Phật tử mình phải nên hết sức là nhận ý thức á. Tại vì có nhiều vị á, khi mà thấy đạo vậy thì tưởng mình giác ngộ rồi, thế đó là không phải, nó chưa phải đâu. Mình muốn an trụ được, mình thấy rồi mà mình muốn được an trụ vào đó cũng chưa phải là chuyện chảy ra chóc vẩy lắm, chứ phải chuyện dễ đâu. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa là mình muốn chứng được viên mãn, thâm nhập được viên mãn đó, là còn lâu lắm. Lâu lắm chứ không phải dễ dàng. Bằng chứng là tại sao tất cả những vị tổ mà trong thiền tông đó là chủ trương về giác ngộ á, cái vị tổ đó đều giác ngộ hết, mà mình đâu có thấy vị tổ nào mà bỏ tu đâu. Không vị tổ nào bảo tu, mà trái lại tu còn hơn cái lúc trước nữa. Giác ngộ rồi á, là nhiều khi hồi xưa mà chưa giác ngộ á, thì muốn gặp đâu còn dễ thấy, giác ngộ rồi không thấy đâu nữa hết á. Tại vì ẩn tu ở đâu, ẩn đi đâu tu không hả, không có dính dấp, không có dính dáng gì nữa hết á. Thành ra đó là cái điều mình phải có chừng. Mình đừng tưởng là cứ thấy ra một cái lý nào, nhận ra được cái gì đó là coi như là xong rồi. Nó không phải như thế. Cái vấn đề nó là ở chỗ là trong cái lúc mà mình gieo, thí dụ đây này, quý vị, mình đến chùa mình nghe giảng đạo, đó là mình đã gieo cái mầm bóng giác ngộ. Nhưng mà mình cũng biết rằng là một tháng mình mới đến lần, mình nghe 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, còn lại 29 ngày với lại 22 tiếng đồng hồ á, thì mình gieo toàn cái nhân phiền não mà. Thành ra cái đứa một cái kiếp nào đó thì cái nhân nghe pháp mình á, tức là âm hưởng nghe âm hưởng á, nhẫn của mình á, nó từ từ nó thành tựu, nó chín dần cái tự nhiên cái nó lóe sáng lên, nó cho mình thấy là pháp thân, thì lúc đó mình cảm thấy mình giác ngộ. Nhưng mà khi mà nó lóe sáng lên, nó chiếu sáng một cái, thì tức thời tất cả những cái màn đêm của phiền não này nó lại trùm lên, nó phủ lên lại. Thành ra cái lóe sáng của mình như là tia chớp trong đêm thôi, là mình thấy được cái con đường để mình đi. Nhưng mà đồng thời nó lại tắt đi, và nó lại tối mò trở lại, bởi vì mình còn quá nhiều cái mình chưa có làm cho nó thanh tịnh hết. Thành ra làm sao mà cái giác ngộ của mình nó viên mãn được. Lúc đó mình chỉ chợt thấy ra cái chân lý một cái. Còn những cái mình đối xử, những cái mình thương, mình ghét, mình gì nó còn đầy đặc ra hết á. Mình chưa có bố thí ba la mật, mình chưa có nhẫn nhục ba la mật, chưa có tinh tiến, mình chưa có trì giới. Mấy cái đó nó chưa viên mãn. Thành ra những cái nghiệp thức đó, nó vẫn che mờ như thường. Vì vậy mà có thể nói là cái chuyện mà mình người nào mà đừng có nghe thiền tông nói là kiến tính thành Phật và tưởng là mình cứ giác ngộ cái đó mình là Phật rồi, cái chuyện đó không, mình có thể so với Phật. Phật cũng giác ngộ đúng, Phật cũng thấy đạo như là một vị thiền sư thấy, nhưng mà có thể vị thiền sư đó chưa có bố thí ba la mật, chưa có trì giới, chưa có nhẫn nhục ba la mật, chưa có làm trọn vẹn, Phật làm hết mấy cái đó rồi, thành ra nó khác hẳn nhau, khác rất nhiều. Cái giác ngộ của Phật là một sự giác ngộ viên mãn, giác ngộ mọi mặt trong tinh thần, tình cảm, trong đối xử, trong liên hệ, trong này nọ. Còn cái giác ngộ của vị thiền sư đó là giác ngộ ra cái lý thôi. Còn nhiều khi mà nếu mà mình không chịu lánh đi để mình tu tiếp ấy, mà mình cứ nhào vô trong đời, mình đối xử, mình liên hệ ấy, cái phiền não bao nhiêu kiếp nó khởi lên. Tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu, ví dụ như những người Phật tử đi đến chùa đó, có ai cấm mình tình cảm đâu, đời sống tình cảm của mình nó vẫn rào rạt, nó vẫn dồi dào như thường, thấy chưa? Trong lúc mình nghe đạo, trong lúc mình tìm hiểu chân lý, cái tình cảm mình nó vẫn rạt rào, vẫn mạnh mẽ. Rồi bây giờ trong bao nhiêu kiếp nay cái tình cảm nó mạnh, rồi mình có nhân duyên tình cảm với chồng vợ với nhau, nó mặn nồng tha thiết, nó không có gì lỗi lầm hết, nó đẹp đẽ, nó đủ thứ hết, thành ra cái đó nó rất mạnh. Thế rồi đến một kiếp nào thì mình bùng lên cái mình thấy cái giác ngộ. Lúc giờ mình nghỉ yên và tôi thấy đạo, tôi giác ngộ rồi, tự nhiên mình cho là cái là mình là mạnh mọi mặt hết á. Rồi mình mà không cần không sợ nữa, không cần phải tìm cái chỗ yên tĩnh hay là trốn lánh đi để mà tu hành gì á. Mình nghĩ mình có sự giác ngộ, mình thấy đạo, mình thấy ra lý vô thường, lý này nọ, mình nhào vô. Nhưng mà cái khi đó cái chủng từ mà ân ái mặn nồng tình cảm mình bao nhiêu kiếp nay mình không có giảm nó chút nào mà nó cứ tăng á, thì lúc đó mình gặp lại cái người ân ái gì á là nó mạnh như thường, và lúc đó cái thấy đạo của mình chống nổi nó bảo đảm 100%, tại vì mình mới thấy nó mới lóe lên cái thôi. Rồi còn cái này thì nó quá bao nhiêu kiếp, trong khi đó thì Đức Phật á bao nhiêu kiếp bố thí vợ con không có lưu luyến, bao nhiêu kiếp mới là bố thí chính cái thân mình nữa. Đức Phật coi cái sự mà làm cho chúng sinh á, nó cao hơn hết, nó cao hơn cái tôi với cái của tôi. Thành ra vì vậy khi mà Đức Phật giác ngộ rồi một cái giác ngộ của Đức Phật nó viên mãn. Đức Phật có thể liên hệ với tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi liên hệ nó trở thành sự giác ngộ hết. Còn một vị tổ hay là một vị thánh nào đó giác ngộ không có thể nào bằng Đức Phật được. Thành ra tại sao mà cái con đường Bồ Tát Đạo là con đường Đại Thừa, là con đường thành Phật viên mãn, chứ không phải là chỉ có mình có trí thông minh, rồi có trí huệ nào đó mình giác ngộ ra cái gì đó mình nói vậy là xong. Thành ra chúng ta hiểu như thế thì mình sẽ thấy là không có bị hiểu lầm lắm. Và tại sao mình nghe nói cũng giác ngộ, có 32 tướng tốt, trí huệ tràn đầy sâu vào pháp này nọ gì, rồi lý đạo xuất thông chướng ngại, mà tại sao vẫn thấy còn tu nữa? Và lúc đó mình thấy tất cả cái lý, mình thấy tất cả cái chân lý nó hiện rất rõ lắm, nhưng mà bao nhiêu cái công đức mình chưa có làm. Thành ra nếu mà mình chỉ y vào cái là tôi thấy được, tôi thành tựu được nhẫn, và tôi thành tựu được cái trí huệ, thấy được cái cốt yếu của đạo là tôi bằng Phật, cái đó sai lầm. Mình có thể được như vậy đâu. Kể cả những gì mà được túc mệnh năm thông thường tự tại chăng nữa rồi cũng phải tu tiếp. Các vị A-la-hán cũng được túc mệnh. Túc mệnh đây là túc mệnh thông. Túc là kiếp trước, mệnh là đời sống. Biết được đời sống kiếp trước. Thì đây năm thông. Năm thông này trong đó có túc mệnh thông, thì năm khi mà kể năm thông hay nhiều khi nói lục thông là sáu thông. Thì nếu nói năm thông thì loại trừ cái lậu tận thông đi, thì nó còn lại năm thông. Thì năm thông là cái gì? Năm thần thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, mới bốn ạ. Túc mệnh thông là năm, lậu tận thông là kể vô là sáu. Nhưng mà khi nói năm thì không kể lậu tận thông. Thì thiên nhãn là biết được vị lai của chính mình và của mọi người, chết sinh về đâu, sinh ra làm sao. Túc mệnh là biết được kiếp trước, À, biết được kiếp trước ở đâu, biết được rất nhiều kiếp trước chứ không phải một kiếp trước, đã từng ở đâu, đã từng làm gì, sinh về đâu, sống như thế nào, rồi chết rồi lại sinh về đâu, và của mình và của mọi người. Đó là túc mệnh. Thiên nhãn thì biết vị lai, túc mệnh biết quá khứ. À, rồi đó là hai cái nó chọn ngược với nhau. Rồi nó có thêm cái thiên nhĩ thông, tức là có thể nghe được, nghe được và hiểu được các âm thanh tiếng nói của các loài. Và đến thần túc thông này là để cho thiền định. Thần túc thông này tức là mình có thể bay lên trời, xuyên qua đất, xuyên qua tường, đi trên nước chẳng hạn như vậy. Đó là thần túc thông. Đây là nó thuộc về cái thần thông mà người ta thường nghĩ. Rồi tha tâm thông là biết được tâm của người khác. Biết được tâm của người khác nó có hai loại. Loại thế gian thôi là biết ta nghĩ gì. Còn một loại gọi là đúng như pháp á, tức là loại của trí huệ á, là biết được cái người đó là cái xu hướng tâm của người đó nó thuộc tham, nó thuộc sân, tức là cái chính yếu của nó là thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si. Và như vậy á, khi thuộc về tham như thế thì nó sẽ phát sinh bao nhiêu loại, bao nhiêu thứ thuộc về sân, thuộc về si, nó cũng như vậy. Thì đó là tha tâm thông. Còn lậu tận á, lậu á là phiền não, tên khác của phiền não là lậu. Tận là hết, dứt. Thì cái thần thông này á, là cái thần thông giải thoát, là thần thông diệt hết phiền não. Thì cho mình thấy nhá, được 32 tướng trí huệ tràn đầy, sâu vào pháp lý đạo xuất thông chướng ngại, nhưng mà cũng chọn đến thành Phật, tức là chưa phải là thành Phật đâu, phải chọn đến thành Phật. Bởi vì khi mình sinh về cõi đó là mình tương ưng, tương ưng với lại pháp thân, do đó cho nên cái sự giác ngộ chắc chắn nó có. Nhưng mà mình phải hiểu điều là khi bảo sinh về đó nó bình đẳng với nhau, nhưng mà đồng thời á thì lại vẫn có căn chậm lụt hay căn lanh lợi, và vẫn có người mau kẻ chậm. Cái đó là nó vẫn tương ưng, tuy rằng mình sinh về đó mình được cái phần pháp thân, nhưng cái pháp thân nó của mình nó vẫn tương ưng với cái nghiệp kiếp này của mình. Tại vì khi mà mình đi sinh về cõi đó thì mình có cái nghiệp kiếp này của mình. Cái nghiệp kiếp này của mình nó sẽ được cái ánh sáng hào quang của pháp thân nó chuyển thành ra là báo thân của mình. Nhưng mà cái báo thân nó vẫn tương ưng với cái nghiệp kiếp này của mình. Thành ra như vậy mình có một vấn đề mình hiểu như vậy. Khi mà trong Kinh Kim Cương nói là tất cả các pháp đều là Phật Pháp, thì có nghĩa là pháp nào đi chăng nữa nó cũng là pháp thân hết ạ. Nhưng mà không phải vì vậy mà nó thay đổi, nó bằng nhau, mà nó vẫn là nó. Lấy thí dụ cách khác là mình đi làm tấm gương, thì tất cả mọi cái hình ảnh mà nó hiện trên tấm gương đó, trên cái phương diện mà đối với lại cái chất gương á, là nó bình đẳng. Nhưng mà cái bình đẳng đó nó không làm cho tất cả những hình ảnh đó nó thành một. Nhưng mà cái chất bình đẳng của tấm gương nó làm cho nhân duyên của mỗi cái hình ảnh như thế nào thì nó hiện ra đúng như vậy. Tức là cái người mà mặt như ác quỷ thì cái hình nó hiện trên tấm gương vẫn là cái mặt ác quỷ. Cái người mặt như tiên nữ thì nó hiện ra vẫn như mặt như tiên nữ. Nhưng mà cả hai cái hình đó trên phương diện bình đẳng, cái chất gương nó bình đẳng với nhau. Nhưng mà cái bình đẳng nó không phá cái nhân duyên của hai cái đó. Thành ra vì vậy cho nên cái người mình mà sinh về cái cõi A Di Đà Phật, tức là sinh vào pháp thân á, thì nó vẫn giữ nguyên cái nhân duyên của mình trong kiếp trước. Nhưng mà dù rằng là mình phải 100 kiếp nữa mới thành Phật, có người chỉ 10 kiếp nữa thành Phật, nhưng mà trên đó thì mình với người đó vẫn là bình đẳng, mà vẫn mình vẫn tu theo cái nghiệp của mình, lâu theo cái nghiệp của mình, người kia mau theo cái nghiệp của họ. Thì đó là bài kệ thứ 24. Sinh an lạc quốc lợi ích lớn, nên con rất lòng đầu mặt lễ. Để cùng phi chúng sinh vãng sinh an lạc quốc, thì sinh về cái cõi đó được an lạc lợi ích như vậy nên mình đảnh lễ. Thì cho mình thấy cái đảnh lễ ở đây là đảnh lễ đúng theo phương diện chân lý. Như là buổi sáng thì tôi có nói rồi đó, là theo pháp thân á, thì cảnh bên ngoài thân với mình đều là mình hết. Thành ra một khi mà mình đảnh lễ mà đúng theo pháp thân á, là không phải chỉ đảnh lễ A Di Đà Phật đâu, mà đảnh lễ cõi Cực Lạc. Bởi vì chính cái cõi đó với lại cái thân của A Di Đà Phật đó thực ra là một, thực ra nó là bản, nó là cái nghiệp quả thanh tịnh tương ưng với pháp thân. Và khi mình đảnh lễ là đảnh lễ hết tất cả như vậy. Thành ra vì vậy cho nên ca ngợi tán thán không phải ca ngợi tán thán Đức Phật A Di Đà thân tướng đẹp, mà ca ngợi tán thán ở cõi Cực Lạc thế giới, nó đều là cái kết quả công đức của A Di Đà Phật hết á, năng lực công đức của ngài hết. Bài kệ 25, kệ 25 thì tiếp là một trang kinh là 142 á. A Lạc Bồ Tát nương Phật lực trong khoảng bữa ăn đến mười phương. Bây giờ bắt đầu nói đến trong cái cõi đó tạo công đức như thế nào. Là trong chỉ khoảng bữa ăn thôi mà mình có thể nương theo Phật lực mà mình có thể đến khắp mười phương. Chư Phật thế giới ngoài toán số mà đến khắp mười phương, các cái thế giới của các chư Phật nhiều đến mức mà không dùng toán số để tính được, thành ra nói ngoài toán số. Cung kính cúng dường các Như Lai để mà mình cúng dường chư Như Lai. Như là cái hạnh nguyện phổ hiền á, ta là quảng tu cúng dường á, và cúng dường các vị Như Lai khắp mười phương thế giới, thì hoa hương âm nhạc theo tâm nguyện, lọng báu chẳng phan tùy ý ra. Thì đây á, mình nghe trong kinh nói rồi mình sẽ theo tiếp bài kệ. Đức Phật bảo ngài A Nan, Bồ Tát cõi đức kia vâng uy thần của Phật, tức là thừa theo uy thần của Phật á, trong khoảng một bữa ăn đi đến khắp vô lượng thế giới trong mười phương để cung kính cúng dường các Đức Phật Thế Tôn. Tùy theo tâm mình nghĩ liền có ngay vô số vô lượng đồ cúng dường như hoa hương, kỹ nhạc, lọng lụa và cờ phướng, tự nhiên hóa sinh ra, ứng theo sự suy nghĩ của mình liền đến. Chân báu đẹp khác hẳn, tức là dị thường, chẳng phải trong đời mà có được. Thì lúc đó tức thời mình mới đang dâng lên tán thán các Đức Phật và các Bồ Tát và đại chúng thanh văn. Lúc đó ở trong hư khoảng hư không á, liền hóa thành lọng hoa, màu sắc sáng rực rỡ, mùi thơm hun sông khắp. Hoa đó chu vi tròn cả thầy đến 400 dặm. Và như vậy cứ chuyển rất lên cho đến, tức là cứ to dần lên cho đến che phủ khắp 3000 cõi đại thiên. Tùy theo hoa trước sau rồi lần lượt hóa đi. Cái tùy theo như vậy mà nó hiện ra như vậy, rồi nó mất đi, rồi cái khác nó lại tiếp tục hiện theo. Thì đây cho mình trong bài kệ nói này: hoa gieo cúng dường báo hiếm lạ, hóa thành lọng hoa quang sáng đực. Lọng là cái chè trên nó, hương nồng thấm ướt khắp mọi nơi. Lọng hoa cỡ nhỏ 400 dặm, có lọng trùm che một Phật cõi, trước sau tuần tự hóa rồi biến. Nghĩa là các cái lọng hoa đó nó cứ hiện ra để cúng dường lên, rồi nó biến mất, rồi nó hiện ra theo ý của mình, theo tâm của mình. Bồ Tát ai cũng được vui lòng, các vị Bồ Tát nó nét mặt đều vui vẻ đẹp. Ngay trong khoảng hư không để cùng trời nhạc trời, tức là cái câu mà là ngay trong không trung thiên nhạc tấu, dùng âm thanh màu nhiệm để ngợi khen công đức Phật, tức là câu tụng khen công đức Phật Huệ nêu, tức là nêu lên cái Phật Huệ, nói lên cái trí huệ của chư Phật. Thì lúc đó trong kinh nói là nghe nhận lấy kinh pháp, lòng vui mừng vô lượng, cúng dường các Phật rồi. Trước khi đến giờ ăn, vượt cất mình nhẹ nhàng trở về đến bản quốc, tức là trở về Cực Lạc quốc á. Thì trong bài kệ nói là lặng nghe kinh pháp, cúng dường tất là xong xuôi, ngay trước giờ ăn bay trở về, tức là trước giờ ăn bay lại trở về nước đó. Thần lực tự tại sao lường được, nên con đảnh lễ vô thượng tôn. Ở đây á, nói thêm nữa về cái năng lực của Phật.
Trong cái chỗ này, nếu mình mà sinh ở đâu và ở cõi nào, bây giờ có cái chuyện này xảy ra hết. Nhưng mà khi mình sinh ở đó, mình sẽ nương vào cái năng lượng của A Di Đà Phật đó, mà mình đến khắp mười phương cúng dường như vậy. Thành ra như vậy á, ở đây là khi mình nói cái một cái công đức ở trên cõi đó, chúng sinh được như vậy, nhưng mà thực ra là năng lực của Phật.
Kết thúc là thần lực tự tại sao lường được, đó là thần lực của Phật A Di Đà. Nên con mới đảnh lễ đấng vô thượng tôn, ra đảnh lễ Phật A Di Đà. Đó là bài kệ 25 đã nói năng lực của Phật A Di Đà. thì thực sự ra tất cả những cái gì trên cõi đó, công đức trên đó, đó nó là năng lực của Phật A Di Đà hết. Và chữ thứ sáu là cõi Phật An Lạc chư Bồ Tát, thì bài kệ 26 này là trang 146 của kinh. Mọi điều tuyên nói theo trí tuệ. Đây là mình nói là khi chúng sinh ở trên cõi đó như thế nào, thì trong phần kinh rồi mình sẽ tuần tự mà theo trong bài kệ. Đức Phật bảo ngài A Nan, những bậc Bồ Tát sinh về cõi Phật kia, nếu ai giảng thuyết được là thường tuyên dương chính pháp, tức là mọi điều tuyên nói đều theo trí huệ hết, đúng theo trí huệ, vì theo trí huệ mình không trái cũng không lỗi, tức là không hề có nói sai lầm. Thực sự mà nói chứ ở cõi nước này có nhiều vị, có nhiều vị thầy cũng có đức hạnh, có đức hạnh lắm, cũng có công tu thì đáng kính trọng vô cùng. Nhưng mà khi mà tuyên giảng về chính pháp ấy, chưa chắc đúng hết, mà nhiều khi có chỗ lầm lẫn nữa. Nhưng mà chắc chắn ở cõi Cực Lạc thế giới là không có chuyện đó. Ở cõi nước Đức Phật có hết thảy muôn vật không có tâm ngã sở, không có lòng đắm nhiễm, tức là câu kệ mùng và vạn vật không ngã sở, sạch tợ hoa sen chẳng nhiễm trần. Thì trong kinh nghiệm nói tiếp là lúc đi lại tiến rừng từng không hề ràng buộc, tùy ý được tự tại, không ưa thích chỗ nào. Thì bài kệ nói là đi lại dừng bước như thuyền nổi, tức là nhẹ nhàng, chỉ nhằm lợi an tuyệt thân sơ, tức là không có tình thân tình sơ gì nữa hết á, không phân biệt cái đó nữa, tức là được tự tại như vậy. Không còn có kia ta, không tranh cạnh kiện tục, tức là ta người như không minh hai tưởng. Hai tưởng tức là mình tưởng có ta có người. Trên cõi đó bởi vì lấy hoa sen làm cha mẹ, thành ra không có tình thân sơ đâu. Nhưng mà cái điều này thì đây cũng là một cái vừa khi mình phải suy nghĩ tránh tư duy để coi đó là một công đức và để tùy hỷ theo công đức đó. Nếu không thì mình sẽ có thể lại không hiểu, bởi vì con người của mình sinh trong cõi này có cha có mẹ, có anh có em, thành ra cái tình thân nó nặng lắm. Và nhiều khi mình ở trong cõi này cái tình thân ái, cái ái đó nó rất là chặt chẽ, thế cho nên nhiều khi mình lấy cái ái là niềm hạnh phúc. Cho nên nếu mình không suy nghĩ kỹ thì mình cứ nghe nói một cái chỗ nào mà không có tình thân sơ nữa thì mình thấy chỗ đó nó như là lạnh nhạt, lạnh lùng, không có hạnh phúc được, không có vui được, và nhiều khi mình còn thấy như là ác nữa. Thành ra vì vậy nên mình phải suy nghĩ kỹ, nhất là vấn đề ái này nó là một cái hết sức là khó khăn trong vấn đề mà nói pháp đối với người ta. Có một cái bà Phật tử ở bên Canada bán người Hoa, khi mà bà gặp tôi thì bà nói chuyện, thì bà bảo là đi tu như vậy là không đúng. Tu là trốn tránh bổn phận, tu là trốn tránh bổn phận. Rồi không có báo hiếu cho cha mẹ để sinh ra mình. Tất cả những cái ý nghĩa đó đối với con người khó lắm. Mình hơi đụng đến một tí là mình có thể bị kết án ngay á. Thành ra nếu mình là người Phật tử thì nghĩ kỹ cái đó. Người ta cho cái đó nó là điều tốt đẹp, thì Đức Phật đã từng nói một câu là thế gian cho cái gì là đúng, ta cũng nói cái đó là đúng. Thế gian cho cái gì không đúng, ta cũng nói cái đó không đúng. Nhưng mà Đức Phật nói vậy là tùy thế gian, không phải là nói đúng hay sai theo chân lý. Nhưng mà người người thế gian mình cho cái tình cảm là cái đúng, rất là tình cha mẹ ha, tình gia đình cho cái đó là cái đúng. Mà nhiều khi trong đạo nó có đến nhiều cái chỗ mà mình muốn thâm nhập về chân lý á, là mình phải vượt ngang cái đó. Thì lúc đó người ta không hiểu á, lúc đó người ta lại nghĩ thành là phá bỏ tình cảm, phá bỏ hạnh phúc thế gian. Thành ra nếu người Phật tử, người ngoài người ta không hiểu thôi, mình kệ người ta, mình biết làm sao hơn. Thế là người Phật tử mình phải biết suy nghĩ cái chỗ đó. Cái tình cảm nó không phải là chân lý. Tình cảm nó có thể đem lại một cái vui cho mình á, một cái hạnh phúc cho mình, điều đó không phải sai. Nhưng mà không phải là một cái hạnh phúc viên mãn. Tại vì thứ nhất á, trong cái hạnh phúc đó nó có nhiều cái lo âu lắm. Vì mình thương cho nên mình có lo, có sợ. Cái đó mình phải nhận cho nó ra. Mình có lo âu, sợ hãi, ví dụ vậy. À, con cái đi khuya không về, sợ chết luôn. Rồi đi va căng từ đâu, nghe tin tai nạn, nó là chết người hết rồi. Đau khổ, nó tràn trề. Thành ra trong cái hạnh phúc của mình nó chứa tất cả những cái lo âu, sợ hãi. Mình phải thấy cái đó, mình phải công nhận cái điều đó. Thành ra đúng nó có điều hạnh phúc, nhưng mà mình không thể nói nó viên mãn, mà mình không thể nói nó là chân lý được. Mình phải công nhận như vậy. Và điều nữa, cái tình thân nó sinh ích kỷ, cái điều đó mình cũng không thể phủ nhận được. Và mình lo gì lo, mình muốn làm điều thiện thì làm, nhưng khi mình có cái tình thân nó rồi thì mình phải lo cho cái thân nó trước. Mình có gia đình mình phải lo cho gia đình mình trước. Bỏ bê gia đình mà đi lo cho người khác ấy, sẽ bị chửi rủa, hàng xóm nó cũng chửi rủa nữa, dân bao đồng thế là rồi mình sẽ không có được cái gì hết. Thành ra cái tình thân đó nó ngăn chặn cái tâm rộng lượng, cái tâm rộng lớn của mình. Không phải cái tâm rộng lượng có cái tâm rộng lớn đâu, nhưng mà cái ái đó, cái thân ái đó, nó ngăn chặn cái tâm đó. Và khi nào mình muốn thực hiện cái sự động lực lớn đó là mình sẽ bị cái tình thân ái đó nó cản trở. Bởi vì phải hy sinh tình nhà thì mới làm lợi ích cho đất nước, quốc gia thì được. À, thành ra nó cản trở lắm, nó phải chuyện dỡ. Rồi cái đó nó lại sinh cái cạnh tranh nữa. À, nó sinh cái ích kỷ, nó cạnh tranh. À, người thân của mình với người thân của kẻ khác. Rồi mình cũng muốn gia đình mình hơn. Một thân mình á, mình lo cho một thân mình hơn người mình còn thấy mệt rồi. Rồi mình lo cho cả một cái gia đình mình hơn người, mình thấy nó còn mệt biết bao. Thành ra thực ra nó là niềm hạnh phúc công nhận ở trong thế gian, nhưng mà không thể nói nó viên mãn được. Mà không thể, nó do cái tình đó nó có, nó đưa lại cho con người những cái đức tính hay. Một người mà không lập gia đình á, trừ những người Phật tử như anh Ngọc để nói ra, không nói. Người ngoài đời mà không lập gia đình á, nó bê bối lắm, không có ngăn nắp, không có gọn gàng, rồi bừa bãi bê bối này nọ. Có gia đình á, tự nhiên nó tạo cho mình được nhiều cái tính hay. Cái điều đó không phủ nhận, đúng có. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình nói là nó hoàn toàn, như là mình thấy cái này, nó không hoàn toàn đâu. À, thành ra chính vì thế mà có thể nói là cái tình cảm ở thế gian nó có cái giới hạn của nó. Và mình đừng có vì một ít cái hạnh phúc đó mà mình lụy vào nó quá, mình cho nó là lý tưởng, là chân lý, và không có cái gì bất khả xâm phạm, có cái gì có quyền đụng đến nó hết. Mình không nên nghĩ như thế. Kể cả tình cha mẹ hay tình nọ, hay bất cứ cái hiếu thảo trong cuộc đời cũng vậy, nó là một cái công đức rất quý. Đức Phật cũng ca ngợi hiếu nữa, không phải cái gì hết á. Nhưng mà nó có cái giới hạn của nó, và nó có cái phiền não của nó, cho nên nó là một công đức hữu lậu, tức là có phiền não và có đau khổ. Thành ra chính vì thế đó mà nhiều khi mình cũng nghĩ có một người sân hận vô cùng á, mình là bởi vì người ta đụng chạm đến cha mẹ mình, người ta đụng đến mình sao đụng đến cha mẹ mình á, mình sân dữ lắm. Rồi tất cả những cái mình thấy trong cuộc sống này nọ, nhiều khi nó tranh giành kiện cãi, thủ oán nhau, nó làm cho đủ thứ ra, thì nó cũng vì những cái tình thân, những cái tình ái đó. Cho đến cái ái đảng, cho đến cái ái quốc gia, cho đến ái gì mà nó đâm ra là chiến tranh, nó làm đủ thứ hết đó. Thì đã đành nó có cái...